Làm sao chuyển các thức? Làm sao được vô tướng? Làm sao được thế thông? Làm sao được xuất thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy bốn câu kệ này do Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi với Đức Thế Tôn. Bốn câu này thật là tuyệt vời. Bởi vì đây là bốn câu hỏi mà hầu như những người nào có cái tâm giải thoát đều muốn thưa hỏi đến với bậc thầy của mình. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài còn tại thế thì mình cũng muốn đến được quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn để mình thưa thỉnh lên cái điều này. Đây là một cái điều một cái câu hỏi mà tất cả những người có tâm giải thoát đều muốn biết cái phương pháp để mà chuyển hóa cái tâm thức và muốn làm sao mình đạt đến cái thân vô tướng và muốn làm sao mình được cái thế gian thông và làm sao mình được xuất thế gian. Bây giờ đầu tiên chúng ta lần lần chúng ta đi vào trong cái câu kệ thứ nhất. Bây giờ đầu tiên là làm sao chuyển các thức. Nói về các thức đây thì chính là cái sự nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và còn hai cái thức kế nữa, tất nhiên là khởi sinh thức và tồn trữ thức. Hai thức này mà nói theo cái nghĩa của Phật học thì gọi là mạt na thức là thức thứ bảy và a lại gia thức là thức thứ tám. Hầu hết trong cái bát thức này nó đều do cái sự phan duyên phân biệt của lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó kết hợp với lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, mà nó phát sinh ra cái các thức. Và khi mà nó phát sinh ra cái sự nhận biết của các thức thì nó bắt đầu nó tạo ra cái tạp khí hay là cái nghiệp lực. Và nếu chúng ta muốn chuyển cái thức này thì đầu tiên chúng ta phải diệt trừ cái tạp khí. Bây giờ mình diệt trừ tạp khí thì mình phải dùng cái phương pháp là nội quán. Mình ngồi ở trong cái phòng, mình rất là thanh tịnh. Quý vị nhìn vào trong bản tâm để coi thấy những cái gì mà chúng ta cần phải tiêu trừ. Đầu tiên thì chúng ta phải tiêu trừ những cái tánh ác, những cái tánh mà ganh tị, những cái tánh mà nhỏ nhen, những cái tánh mà nổi sau lưng chúng sinh, những cái tánh mà thị phi nhân ngã. Đó là những cái tánh thô. Chúng ta phải tìm cách chúng ta tiêu diệt nó. Mà bây giờ muốn tiêu diệt nó thì chúng ta phải làm sao? Tại vì nó luôn luôn nó khởi trong tâm. Thì chúng ta đầu tiên căn bản chúng ta phải có thời gian. Chúng ta dành 1-2 tiếng gì đó để chúng ta thấy được cái bản tâm này. Và chúng ta phải biết cách là phải dừng lại, không có nương theo nó nữa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta niệm Phật hay là chúng ta đang ngồi tu chỉ. Nhưng mà đồng thời bây giờ thì những cái cảnh như là cách đây mấy mươi năm gì đó mình có đi thăm viếng một cái chỗ thiền viện nào đó, mình có thăm viếng cái hòn đảo nào đó, nó vô cùng tuyệt đẹp. Và khi bây giờ thì tâm chúng ta bắt đầu vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ tới những điều đó, thì người tu chân thật lập tức phải dừng bằng cách là chúng ta không nghĩ tưởng được. Mà khi chúng ta không nghĩ tưởng nữa, những cái tư tưởng này nó sẽ không có nơi nó bám. Nó không có nơi bám. Nó giống như là một cái vật ký sinh vậy. Nếu mà nó không có nơi nó bám thì tự động nó tan rã. Thành ra chúng ta nhiều khi chúng ta nói tu, nhưng mà thật sự là chúng ta tiêu trừ những tạp khí từ trong bản tâm của mình. Như vậy thì muốn mà chuyển các thức để thành trí, chẳng hạn như chúng ta khi mà thành đạo đó, thì cái thức của chúng ta nó sẽ không gọi là thức nữa, mà nó gọi là trí. Mà trong trí á thì mình có tứ trí. Như vậy thì tứ trí của mình từ đâu mà thành? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì nó sẽ biến thành một cái trí đầu tiên, gọi là thành sở tác trí. Và cái ý thức của chúng ta, tất nhiên là cái ý nghĩ của chúng ta, nó sẽ biến thành cái thức thứ hai là diệu quan sát trí. Và đến cái thức thứ bảy của ta, tức là cái mạt na thức hay là khởi sinh thức, cái thức này nó sẽ biến thành bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là cái tồn trữ thức hay gọi là a lại gia thức, bây giờ nó sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Cái người đạt được được tứ trí này thì người đó đã lên hàng đại thừa Bồ Tát, và cái quả Phật chẳng còn bao lâu đến với họ. Như vậy thì muốn mà chuyển các thức thành trí thì cái phương pháp mà chúng ta phải đi đi vào để hành trì đó là phương pháp tu thiền. Quý vị có thấy một vị Thế Tôn nào, Đức Phật nào mà các ngài không tu thiền không? Chắc không có ha. Tất cả những bậc Thế Tôn nào các ngài cũng ngồi dưới cội cây để thành đạo hết. Vậy chứ ngài ngồi cái cội cây để làm gì? Đây là ngài dùng cái cội cây lớn để mà che nắng che mưa. Và trong lúc đó thì ngài dùng cái phương pháp tu thiền định, qua cái phương pháp tu chỉ và tu quán. Do đó quý vị muốn mà đạt đến giải thoát thì phải thiền định. Ngoài thiền định không có giải thoát. Như vậy tu thiền định thì quý vị phải nương theo hai phương pháp, đó là phương pháp tu chỉ và tu quán. Tu chỉ là mục đích nó tiêu diệt cái tập khí, và nó làm cho tâm của mình từ cái sự mà vọng động trở về cái sự thanh tịnh. Khi mà tu chỉ mà quý vị đến cái giai đoạn mà thấy tâm mình nó không còn khởi những vọng tưởng, nó đã bắt đầu nó yên tịnh rồi, thì bây giờ quý vị khởi lên phép quán. Chẳng hạn như trong tâm của quý vị yếu về cái điểm nào đó, thí dụ quý vị sao mà cái tâm quý vị vẫn ưa thích của thế gian, thì quý vị trong cái thời gian mà tâm mình thanh tịnh đó, quý vị quán cái thế gian như thế nào mà tâm quý vị ưa thích, thì trong cái sự thanh tịnh này trí huệ nó phát sinh, quý vị sẽ thấy được những cái sự chân thật của cái pháp thế gian. Và quý vị hiểu rằng cái pháp thế gian này mặc dầu nó có cái sự mà tốt đẹp, nó có sự sinh tồn, nhưng mà rồi nó cũng phải bị tàn hủy theo thời gian. Tất nhiên là nó đã bị cái sự vô thường nó hủy hoại. Do đó cái tâm quý vị bây giờ nó mới không còn đeo đuổi và nó bắt đầu quay trở lại. Nếu mà chúng ta không dùng cái phương pháp chỉ quán đó thì tập khí của ta không tiêu trừ. Và nếu mà chúng ta không tu quán đó, tâm của chúng ta nó thành chỗ mà cuồng quệ. Tất nhiên là nó trở thành như là gỗ đá vậy đó. Nó không có sự suy tưởng. Cái chỗ này Đức Phật ngài không có vinh danh. Chúng ta tu khi mà đến cái tâm thanh tịnh là chúng ta phải quán pháp, để cho chúng ta thấu triệt các pháp, để cho trí huệ của chúng ta phát sinh. Mà chính cái trí huệ phát sinh này nó mới giúp cho chúng ta rời khỏi được tam giới. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Làm sao được vô tướng? A Di Đà Phật. Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ rất là hay, rất là hay. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái vạn vật vũ trụ này, phàm mà có tướng thì sẽ bị diệt mất với thời gian. Kể cả cái thân của chúng ta đây, thân của chúng ta đây, người nào mà giữ gìn thân tốt đẹp, mỗi ngày đều thể dục, giữ cho máu huyết điều hòa, tinh thần được minh mẫn, thì chúng ta cũng giữ nó cao lắm là 100 năm. Và nếu mà tốt hơn nữa thì chúng ta giữ cho nó khoảng chừng 120 mấy hay 150 mấy năm là coi như rồi chúng ta cũng phải bị hủy diệt, thân này cũng trở về cát bụi. Bởi vì có tướng thì phải hủy diệt, mà sự hủy diệt này nó sẽ đến với thời gian. Chính vì vậy mà hầu hết người tu muốn đạt được cái thân vô tướng. Và cái thân vô tướng này nó không bị hủy diệt bởi thời gian. Nhưng mà muốn được vô tướng thì chúng ta phải làm sao? Hiện tại chúng ta đang mang thân, nhưng mà thân của chúng ta là do tứ đại tạo thành, hay là nó nằm ở trong cái thân ngũ quán, có nghĩa là nó bị sắc thọ tưởng hành thức chi phối. Rồi ra cái thân này khi nó chết nó rất là thúi, là tại vì nó nằm trong đất nước lửa gió, nó trở về cái trạng thái của vật chất, thành ra nó sinh ra những cái mùi rất là hôi dơ, nó thuộc về cái thân bất tịnh. Nhưng mà ngược lại chúng ta có pháp thân, tức là cái thân vô tướng, thì chúng ta bất sanh bất diệt với thời gian. Muốn đạt được cái pháp thân này thì đầu tiên chúng ta phải phá được cái ngã chấp của chúng ta, những cái ưa thích, những cái mà dinh danh cho bản thân của mình, những điều mà cái thân này ưa muốn, những điều đó nó được nằm ở trong kêu là ngã chấp. Chúng ta phải tìm mọi cách để phá nó. Chúng ta đã nhìn thấy rằng trong cái thế gian này nó có nhiều giai cấp. Và quý vị thấy có những giai cấp mà thuộc về cái hàng vua chúa, quan, thì họ sao? Họ ỷ thế hiếp cô. Họ là những người không tu, họ không có hiểu được cái ngã chấp và pháp chấp. Do đó khi mà họ nắm được cái quyền hành thì họ mặc sức, họ thỏa mãn những cái điều tham vọng ở trên cái ngã ngã tướng của họ. Chính vì vậy mà ngã tướng và pháp tướng nó nằm ở trong cái thân của chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng quý vị càng ở một cái địa vị cao, khi mà lời nói của quý vị được mọi người ta tán tụng thì quý vị rất là hoan hỷ, quý vị rất là thương những cái người mà đã tán tụng quý vị. Nhưng mà ngược lại nếu người ta nói một cái lời nghịch nhĩ là quý vị tìm mọi cách để mà tiêu diệt cái người đó. Đây là chỗ mà pháp chấp của quý vị. Điều này nó giết đi cái tâm tánh chân thật, cái tâm chân như của tất cả quý đại chúng. Chính vì vậy mà trên đường tu muốn đạt được vô tướng thì chúng ta phải phá cái ngã chấp trước. Khi ngã chấp nó đã hết rồi thì chúng ta dùng phép quán để qua phá cái pháp chấp. Như vậy thì quý vị khi mà tu chỉ thì sao? Khi mà tu chỉ quý vị thấy cái tâm của mình nó giống như là một cái bãi biển bao la rộng lớn, nhưng mà nó êm đềm, nó không có một cái sóng nào nó gợn hết á, là chúng ta đã đi vào cái chỗ mà phá được cái ngã chấp. Nhưng bây giờ cái tâm của chúng ta vẫn còn bị những cái pháp của thế gian, của pháp xuất thế gian nó trói buộc, mình không hiểu hết. Chính vì vậy mà mình phải dùng cái phương pháp quán để mình hiểu được hết những cái pháp này. Và khi mà mình đã hiểu hết rồi á thì tâm của mình nó không còn cái sự đòi hỏi nữa. Tâm của mình nó đã phá được cái ngã chấp rồi, nó phá được pháp chấp rồi, thì tự nhiên cái sự đòi hỏi về cái sự mà muốn thông thái của mình, muốn được cái thanh tịnh của mình, nó không còn đòi hỏi nữa. Thì bây giờ quý vị sẽ nhận được một cái thân thứ hai, đó là pháp thân, tức là cái vô tướng thân. Và cái người mà tu mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì 24 tiếng đồng hồ họ đều sống trong cái vô tướng thân. Mặc dầu quý vị thấy họ cũng ăn cơm, họ cũng mặc áo, họ cũng đi tắm, họ cũng tiếp chuyện, nhưng mà thật sự họ nằm ở trong vô tướng. Do đó khi mà cái thân này, cái thân mà xác thịt phàm phu của họ đã bị mất rồi, thì họ sống mãi trong cái pháp thân của họ. Còn chúng sinh như chúng ta không tu, ngã chấp chúng ta không phá, pháp chấp chúng ta không phá, thì chúng ta sống trên này là do cái nghiệp tạo tác. Và khi mà cái thân này nó mất rồi thì chúng ta nương theo cái sự tạo tác mà mình là tạo ra, mình sẽ luân chuyển trong sáu đường lục đạo để mình trả cái nghiệp tạo tác của mình đã làm ra. Như vậy thì những cái bậc mà thanh văn thừa hay là duyên giác thừa thì những bậc này họ chỉ phá được cái ngã chấp mà thôi. Và quý vị muốn lên cao, tu cao hơn nữa để phá pháp chấp, quý vị phải đi vào trong cái đại thừa Bồ Tát. Có nghĩa là ngoài chỉ quán, quý vị phải tu theo lục độ vạn hạnh. Chỉ có những bậc mà tu theo đại thừa Bồ Tát thì mới phá sạch được ngã và pháp chấp và được cái pháp thân gọi là vô tướng. Như vậy thì chúng ta muốn được cái vô tướng thân thì chúng ta phải dùng cái định lực. Và cộng thêm cái định lực của thiền định, chúng ta phải có lục độ ba la mật thì chúng ta mới thành đạt được cái bổn tâm này. Bây giờ kinh văn kế tiếp: làm sao được thế thông? Những người mà ở thế gian này á, bởi vì chữ thế đây tất nhiên là thế gian, làm sao mà chúng ta hiểu được tất cả những cái pháp của thế gian, làm sao mà chúng ta thông được những cái pháp thế gian để chúng ta mới có thể vượt được cái pháp thế gian. Chính vì vậy mà những cái người ở thế gian này phần đông á, họ đắm vào trong cái dục ái. Bởi vì họ nương theo sáu cái cửa của tâm, tất nhiên là lục căn, và họ bám víu vào ở trong cái lục trần. Do đó sáu cửa của lục đạo luân hồi nó mở cửa. Nếu mà sáu căn quý vị mà quý vị biết cách kềm chế, quý vị đóng thì nó không nương theo cái sáu trần. Mà hễ nó không nương theo sáu trần á, thì tất cả những vọng tưởng nó không có nơi nương tựa, tự động nó tiêu hủy, nó bị rớt. Mà những bậc này đó phải từ cái Bát Địa Bồ Tát trở lên thì mới là không còn dụng công nữa. Tất nhiên là để cho cái tâm nó bình thường và nó từ từ nó theo thời gian nó sẽ tiến lên cửu địa, tiến lên cái thập địa và tiến lên cái đẳng giác, và sau cùng là đạt đến cái diệu giác. Như vậy thì cái sự dục ái của thế gian này là cái căn bản mà nó làm cho chúng ta không có thông được cái những pháp của thế gian. Và chính vì không thông được pháp thế gian, thành ra chúng ta bị cái pháp thế gian này nó trói buộc và chúng ta tạo nên nghiệp tạo tác. Do đó chúng ta phải trôi lăn mãi ở trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Như vậy thì chúng ta phải dùng cái thiền định về bất tịnh quán. Phương pháp bất tịnh quán này, nếu mà quý vị tu, quý vị phải tìm một cái vị thầy hướng dẫn về phương pháp này. Tất nhiên là những vị thầy này sẽ giúp cho quý vị quán xét về 36 vật thể ở trong thân và chỉ cho quý vị cách quán xét như thế nào để cho chúng ta thấy được rõ rằng cái thân này mặc dầu nó được trang điểm bởi phấn son, nó được trang điểm bởi những cái làn da mượt mà, nhưng mà nó là những cái ký sinh trùng nhơ bẩn. Quý vị nào khi mà quý vị bị đau cảm đó, quý vị sẽ thấy nước mũi, nước dãi nó chảy ra, nước mắt nó chảy ra. Thành ra quý vị thấy rằng cái thân của mình mặc dù mình trang điểm bên ngoài nó rất là sạch sẽ, nhưng mà thật sự ở trong nó chứa đầy 32 vật thể rất là bất tịnh. Vì chúng ta quán xét 32 cái vật thể này và chúng ta mới thấy được chân tướng các vật thể này, do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó mới sanh ra cái sự mà chán ghét. Và khi mà nó chán ghét thì nó sẽ tìm đến cái cảnh giải thoát, do đó nó vượt thoát được cái sinh tử luân hồi. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cõi đời này, nếu mà chúng ta không có tu, chúng ta không có nương theo cái oai lực của mười phương chư Phật, chúng ta không có nương theo cái oai lực và cái đức hạnh của thầy thì chúng ta sẽ không đến cái đạo quả. Đó là hoàn toàn như vậy. Điều này quý vị muốn tu là quý vị phải có thầy. Nếu bằng không, quý vị trước hay sau gì, quý vị sẽ đi vào trong cái dòng tà, tà quỷ. Tại vì không ai chỉ, là tâm quý vị nó đi vào tà nó không hay. Nó thấy những cái điều mà tốt đẹp trong khi thiền định, nó ưa muốn, nó bám víu theo, sau cùng là nó bị cái ngũ ấm ma. Quý vị nên nhớ rằng cái người tu, mặc dầu mình tu thiền hay tu tịnh độ, nếu mà mình chưa thật sự minh tâm kiến tánh thì thầy chắc chắn bảo đảm quý vị sẽ rơi vào trong ngũ ấm ma. Đó là thầy chỉ nói ngũ ấm ma thôi đó. Thầy chưa nói thiên ma đó. Thiên ma còn kinh hồn nữa. Khi mà quý vị trong cái thời gian tu chỉ mà tu quán đó, bây giờ tâm nó được thanh tịnh rồi, thì cái bản tánh chân như của quý vị nó bắt đầu hiện tiền. Mà cái bản tánh chân như này nó đã thoát ra khỏi đám mây mù của ngũ uẩn, tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức rồi đó, thì nó phát quang, nó phát quang sắc giới à. Thì bây giờ mấy ông thiên ma ở cõi trời thứ sáu nhìn xuống thấy liền, thấy rằng cái vị này tu đã bắt đầu có công đức rồi, thì mấy vị này mới xuống tìm cách để mà phá quý vị. Mục đích của họ, tại sao họ phá những người tu, là tại vì họ muốn quý vị sẽ là những người nô lệ cho họ ở cung trời thứ sáu. Bởi vì những vị thiên ma đó, họ dùng những cái thần thông diệu lực của họ để bắt những cái người mà có đạo đức. Mà những người có đạo đức mà không có thầy đó thì dễ bị vào cảnh thiên ma, và sau cùng là làm nô lệ cho thiên ma suốt một khoảng đời dài ở trên cung trời thứ sáu. Và sau khi mà chết rồi thì tại giờ đó giờ mình đâu có tu đâu, mình chỉ làm nô lệ cho thiên ma thôi. Thành ra mình đọa vào trong cái dòng nghèo khổ, trong cái dòng cơ hàn, trong cái những cái nước không có Phật pháp. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Và quý vị thấy rằng những cái người nào mà họ đi mà họ vỗ ngực rằng họ thành đạo, họ phe họ thành đạo, họ đắc thần thông, họ này kia đó, là toàn là thiên ma không? Chứ người tu chân thật thì họ đã dẹp được cái ngã chấp và họ dẹp được pháp chấp rồi, thì lấy cái gì để mà họ phe? Lấy cái gì mà họ nói họ chứng đạo? Lấy cái gì mà họ trình cho quý vị biết rằng là họ có thần thông? Thành ra những cái loại mà khoe khoang này toàn là thiên ma, nó ẩn hình, nó nằm ở trong cái tâm của người đó. Đây là rất là nguy hiểm. Những người tu chân thật thì họ cũng có thần thông, nhưng mà họ không có sử dụng thần thông, trừ trường hợp trong nguy cấp họ sử dụng, còn bằng không họ không sử dụng. Những người nào mà dùng thần thông mà để lòe loẹt, để dùng thần thông để mà làm cho chúng sinh phải nương theo mình, phải mà thủ hộ mình, phải cúng dường mình, thì những kẻ này chỉ là cái kẻ thiên ma mượn cái áo của người tu hành mà thôi. Thần thông chân chánh của đạo Phật là cứu độ tất cả mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Đó là thần thông chân chánh nhất ở trong đạo Phật. Ngoài ra tất cả những thần thông kia chỉ là phương tiện để giáo hóa phổ độ chúng sinh mà thôi. Thành ra chẳng có gì đáng để mà khoe khoang cả. Rồi như vậy thầy đã trình bày làm thế nào thế thông. Bây giờ đến cái phần kinh văn kế tiếp. Làm sao để được xuất thế? Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng phàm nhân mà khi họ tu á, thì họ lấy cái việc cắt ái ly gia họ làm trọng. Họ xuất gia đầu Phật để mà sớm mỏ chiều chuông, ha, tụng kinh niệm Phật để làm công phu tu hành. Đây chỉ là những cái bậc mà phàm tăng họ đang tu, và chưa chắc gì trong kiếp đó họ vượt ra khỏi tam giới. Như vậy thì muốn làm một vị tăng xuất thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đạt đến cái sự đắc đạo. Mà muốn được đắc đạo thì chúng ta phải nương theo cái tam lậu vô học, có nghĩa là giới, định và tuệ. Ngoài cái tam lậu vô học, giới, định, tuệ thì chúng ta không còn con đường nào khác để mà chúng ta đi. Bởi vì cái giới rất là quan trọng, nó giữ cho thân và tâm không sai phạm. Kế tiếp là cái định, là nó giúp cho chúng ta phá trừ tập khí trùng trùng duyên khởi của các thức. Và sau cùng là cái huệ, để chúng ta thấy được tự tánh các pháp, do đó tâm không còn triều mến ưa thích. Chính cái trí huệ này là cái căn bản để giúp cho tâm chúng ta đạt đến cái cứu cánh là niết bàn, vượt thoát được khỏi tam giới. Thành ra quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán, các vị đó đã phá được cái ngã pháp, ngã chấp. Họ phá được ngã chấp, thành ra tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì vậy mà ngoài cái danh xưng A-la-hán, họ còn có cái tên nữa, gọi là những cái bậc mà lục căn thanh tịnh. Nhưng mà họ chỉ được lục căn thanh tịnh chứ họ không được pháp thân. Bởi vì trong các pháp, họ vẫn còn lầm lẫn. Họ chưa có đi đến cái trí huệ viên mãn hoàn toàn. Muốn đến cái sự viên mãn hoàn toàn là chúng ta phải phá đi cái ngã pháp và cái pháp chấp. Như vậy thì chúng ta mới từ cái tiểu thánh, chúng ta mới lên được cái bậc đại thánh, đạt đến cái mục đích sau cùng là diệu giác. Tất nhiên là Đức Như Lai vậy. Bây giờ đến kinh văn kế tiếp. Lại vì nhân duyên gì tâm ở trong bãi địa? A Di Đà Phật, cái câu hỏi này cũng là câu hỏi hay. Tại sao cái bản tâm của chúng ta, cái nhân duyên gì mà nó khiến chúng ta nằm ở trong cái bãi địa? Bây giờ nói theo nhân sinh á, nói theo người thế gian á, thì cái tâm của chúng ta nó không có vượt thoát ở trong cái bãi cái thất tình. Tất nhiên là tâm của chúng ta nó nằm ở trong cái hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nó không thoát ra khỏi bãi cái đất này, gọi là thất tình lục dục của chúng sinh mà. Nhưng mà mình nói cao hơn nữa đó, cái bãi địa trong tâm thì nó gồm có gì? Nó gồm có cái đại địa, rồi nó còn gồm có cái thủy địa, nó gồm có cái phong địa, nó gồm có cái quả địa, nó gồm có thức địa, nó gồm có không địa, và nó gồm có kiến địa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thân này mà chúng ta được sanh ra là do tứ đại mà thành. Tứ đại này nó tạo thành là do đại địa, thủy địa, phong địa và quả địa. Tuy nhiên khi mà chúng ta được thân ngũ ấm rồi thì chúng ta phải có sự hoạt động của tâm, nó biến hóa qua ba cái hình thức là không địa, kiến địa và thức địa. Như vậy thì tâm của chúng ta, nếu mà nói mà thấp á, thì nó nằm ở trong cái thất tình lục dục. Nếu mà nói về cao á, thì nó nằm ở trong cái sự biến hóa của các địa. Và nguyên nhân mà nó tạo ra cái tập khí của các địa này, nó chính là cái tập quán của thời quá khứ và cái nghiệp lực tạo tác của tâm. Thành ra nó tạo ra cái nguyên nhân chúng ta không có thoát ra khỏi được cái bãi địa của bản tâm. Quý vị nhìn một người mà họ không tu đi. Nếu mà họ không có u buồn thì họ sẽ được cái gì? Họ sẽ được cái hỷ, cái lạc, phải không? Thành ra làm cái gì quý vị vẫn thấy một cái chúng sinh đó họ vẫn nằm ở trong cái thất tình của thế nhân, đó là hỷ lạc ái ố ai lạc dục. Bây giờ nói về cái pháp đại thừa đó, thì bãi địa này của tâm là nó chỉ cảnh giới của tâm Bồ Tát. Mà những cái cảnh giới mà từ thất địa Bồ Tát trở lại đó, là cái tâm này nó vẫn chưa có tạo thành được cái vô tướng tâm. Bởi vì nó chưa có phá được cái pháp chấp. Từ cái thất địa Bồ Tát trở lại đó, có nghĩa là cảnh trí của bảy cái cảnh giới của tâm đang ngự trị đó, nó chỉ phá được cái ngã chấp. Do đó cái tâm này nó trụ ở trong cái cảnh thắng trí, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn được đầy đủ. Như vậy thì khi mà chúng ta phá sạch được cái ngã chấp mà chúng ta chưa phá sạch được pháp chấp, thì tâm của chúng ta đầu tiên nó lưu trụ vào ở trong cái cảnh giới đầu tiên gọi là hồi hướng địa. À, cảnh giới đầu tiên. Cái cảnh hồi hướng địa này cũng là một trong cái cảnh của thập địa. Thứ hai là nó sẽ nằm ở trong cái cảnh giới là ly cấu địa. Thứ ba là nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là phát quang địa. Thứ tư nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là diệm huệ địa. Thứ năm nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là nang thắng địa. Thứ sáu nó sẽ nằm cảnh giới là hiện tiền địa. Và thứ bảy nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là diễn hành địa. Và trong cái bảy cảnh giới mà tâm nằm ở trong đây thì nó chưa thật sự đạt đến cái vô tướng của thân, và nó chưa có đạt được cái tâm vô tướng. Thành ra từ cảnh giới này trở lại đều gọi là tâm. Bây giờ đến cảnh giới thứ 8 là cái cảnh giới bất động địa, thì bây giờ tâm nó đã biến thành pháp thân. Bây giờ nó không gọi là tâm nữa mà nó gọi là pháp thân. Thành ra một cái bậc mà Bát Địa Bồ Tát họ có pháp thân. Và khi mà họ có pháp thân thì họ có khả năng để họ tạo ra báo thân và có khả năng tạo ra thiên biến ức hóa thân. Chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, quý vị thấy không? Khi mà ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn, bây giờ thì ngài muốn thâu lại cái chân thân của mình. Ngài dùng cái tâm quán tưởng, ngài thâu vô lượng vô số chân thân nhập vào trong cái pháp thân của ngài. Cái điều này đối với người đời thì thấy rằng nó là một cái việc hy hữu, nhưng mà nó không phải là hy hữu. Quý vị hãy nhìn lên cái trên trời, quý vị nhìn cái mặt trời đi. Quý vị thấy cái mặt trời nó to, nó rộng lớn, nó nằm có chút vậy, nhưng mà cái ánh sáng của nó rọi hết cả nhân sinh. Như vậy thì mặt trời mình tượng trưng cho pháp thân. Và tất cả những cái giọt nắng ánh sáng từ ở trên mặt trời rọi xuống, tức là thiên hóa vạn ức thân. Nó điều này đâu có gì lạ đâu. Quý vị có pháp thân, quý vị có thiên hóa vạn ức thân. Và những thân này nó sẽ giúp cho cái pháp thân quý vị càng ngày càng có đạo hạnh, và sau cùng là đạt đến cái sự chứng quả, đến cái bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ câu kệ kế tiếp: tăng già có mấy loại, sao gọi là phá tăng? A Di Đà Phật. Như quý vị thấy là tăng già là một cái giáo đoàn của những vị tu sĩ tu trong thời Đức Phật. Bây giờ trong kinh á thì nó có Tam Tạng kinh điển, có nghĩa là kinh, luật và luận. Thì bây giờ trong kinh nó có Tam Tạng kinh điển, thì trong cái tăng già nó cũng có ba loại. Một là tiểu thánh A La Hán, hai còn gọi là thanh văn A La Hán. Hai là duyên giác A La Hán, hai còn gọi là trung thừa A La Hán. Và ba là Bồ Tát, hay gọi là đại thừa Bồ Tát. Như vậy thì trong tăng già thật sự của Đức Phật, dùng cái chữ tăng già là những người đã hoàn toàn thanh tịnh, ở trong đây không nói đến cái phàm tăng. Bởi vì khi mà nói đến phàm tăng thì chỉ dùng cái danh xưng là một cái vị tỳ kheo thôi, chứ không có dùng cái vị danh xưng là tăng già. Mà khi dùng chữ tăng già, tất nhiên là nói đến một cái tập đoàn, một cái đoàn người tu hành mà đã đắc đạo. Như vậy thì quý đại chúng hiểu rõ ràng là trong cái tăng già của Đức Phật có ba loại: thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Bây giờ sao gọi là phá tăng? A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng trong tăng mà có những người gọi là phá tăng là tại sao? Là tại vì những người này là những người phàm phu tăng, tâm họ vẫn còn những dục lậu. Bây giờ nói về cái con đường tu á, không phải ai cũng vào ở trong cái con đường tu bằng cái tâm giải thoát hết. Có người thì họ sanh ra đời, cha mẹ đem vô cái cô nhi viện, rồi từ cô nhi viện này mấy vị tăng sĩ mới đem về nuôi. Khi đem về nuôi rồi, lần lần họ lớn lên, rồi họ ăn quải ở chùa thì họ phải làm tăng. Thì bây giờ họ làm một vị tăng. Nhưng mà rồi bây giờ cái pháp thế gian thì họ không thông gì hết, tại vì từ nhỏ thì họ đã được nuôi trong chùa rồi. Do đó làm sao? Do đó họ khi mà họ đi ra trên thế gian á, họ chưa thông thế gian pháp á, thì họ dễ sa vào ở trong cái cạm bẫy của thế gian, họ dễ phá giới. Đó là mình nói về những người mà họ mất cha mất mẹ rồi họ được quý thầy đưa vào tu. Những cái người này họ đâu có tâm mà giải thoát đâu, họ đâu có tâm xuất gia đâu, cái trường hợp bắt buộc đưa họ vào. Rồi những người mà họ trốn những cái nghĩa vụ của công dân, à ở Việt Nam mình gọi là trốn quân dịch đó. À tới ngày xưa ở bên Việt Nam 18 tuổi thì bắt đầu phải đi vào trong lính, và họ trốn quân dịch thì họ bắt đầu họ nương thân vào trong cái cửa chùa. Do đó quý vị thấy rằng có những người rất là trẻ, họ tu rất là trẻ, mới 16, 17 tuổi họ tu rồi. Mình tưởng họ có tâm giải thoát nhưng mà thật sự không phải. Họ trốn cái nghĩa vụ của công dân, có nghĩa là trốn quân dịch đó. Ừ. Những người này thì họ nương theo trong cái chùa một thời gian rồi họ cũng sẽ ra đời, tại vì họ đâu có tâm giải thoát đâu. Quý vị nên nhớ rằng cửa chùa là cái chỗ thanh tịnh, mà những người mà không có tâm thanh tịnh thì chắc chắn rằng họ sẽ không ở được, họ sẽ bị đào thải, họ sẽ bị rớt ra. Rồi nói đến những người mà họ không được, nghĩa là viên mãn những cái gì ở thế gian, chẳng hạn như họ bị thất tình, họ là những cái người mà có danh vọng rồi họ mất đi danh vọng đó, rồi họ buồn chán họ đi tu. Những người này cũng vậy, họ không phải đi tu bằng cái tâm giải thoát, do đó họ vào trong cửa chùa. Thấy danh thì họ bám vào, thấy lợi thì họ theo. Thành ra rốt cuộc rồi họ sẽ phạm trai phá giới. Những cái người này ở trong Phật pháp gọi là phá tăng. Do đó khi mà tu hành chúng ta phải nhìn để mà nhận được những cái người phá tăng và những bậc tăng già. Những bậc tăng già là những cái bậc mà giải thoát, những bậc này xứng đáng làm một cái vị đạo sư cho tất cả quý đại chúng. Còn những bậc phá tăng nó cũng mặc cà sa nhưng mà tâm ý của nó rất là thấp kém, tâm ý nó rất là đê hèn, tâm ý của nó nương nương cửa Phật để mà được cái sự lợi dưỡng, nương cửa Phật để mà có miếng ăn miếng uống. Hai loại này chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Do đó Đức Phật gọi những cái người mà họ không có tâm mà cầu giải thoát, họ giữ cái tâm mà bất tịnh, họ đi vào chùa để họ làm tăng sĩ, những người này gọi là phá phá tăng. Và quý vị đại chúng nên lưu ý điều này, trong cái thời buổi mà pháp này, cái loại phá tăng này nó đầy dẫy ở trong cái thế gian, nó nhiều lắm. Do đó chúng ta tu phải có trí huệ, bằng không sẽ bị cái loại phá tăng này nó dụ dỗ chúng ta. Sau cùng là đạo quả không thành mà chúng ta bị mất hết tất cả những gì, tài sản vật dụng, do cái bọn này nó lường gạt mình. Quý vị nên nhớ rằng ở trên thế gian này, cái người tu chân thật họ không cần gì hết á, ngoài hai bữa ăn là đã đầy đủ rồi. Nếu mà họ còn cần, họ làm điều gì đó là họ chỉ xây chùa để mà độ độ tăng và độ chúng sinh mà thôi. Chứ ngoài những việc đó đó mà họ còn tham đắm, họ chứa chấp đó, là những cái bậc phá tăng hết. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng có những vị tăng sĩ đi khất thực, họ còn nhận cả tiền bạc nữa. Cái điều này là được bị cấm thời Đức Phật. Thời Đức Phật bình bát chỉ đựng thức ăn mà thôi, không có đựng tiền. Ở đây chính thầy ở đất Mỹ này, thầy cũng đã chứng kiến ông Tăng ông đứng chân đất kìa, ông ôm bình bát kìa, người ta lại cúng cúng đồ chay, chẳng hạn như người ta cúng chuối, người ta cúng thức ăn chay, thì ông đại bình bát ông mở ra, người ta lại người ta móc trong túi ra, người ta móc cái 1-2 đồng đô la đó, là bắt đầu ông mở bình bát để cho người ta bỏ vô. Thì đây là những loại gọi là phá tăng. Bình bát không có chứa những cái tiền bạc, những cái loại nữ trang, những cái loại mà vật quý. Bình bát chỉ chứa thức ăn cho các chư tăng để được no đủ trong cái ngày đó. Thành ra quý vị gặp những loại này, quý vị hãy hãy chỉ mặt để cho họ không còn làm những cái điều này nữa, để nó bại hoại ở trong cái tăng đoàn, để tạo thành một cái tăng đoàn có sự tu học và có sự tu chức. Trong thời gian này rất nhiều, thành ra nhiều khi thầy nói thầy rất là ứa nước mắt. Bởi vì trong cái Phật pháp của Đức Phật là do các chư tăng hướng dẫn, mà các chư tăng mà nó thuộc về bậc phá tăng thì thôi, nó làm cho thế giới này không được cái sự bình an, an toàn. Quý vị đến những cái bậc mà chân tăng đó, quý vị sẽ đạt đến sự giải thoát. Quý vị đến những cái bậc mà phá tăng đó, chẳng những quý vị mất đi cái hạnh phúc, mà quý vị còn mất đi những cái tài sản do nó dụ dỗ, nó chiêu ngọt quý vị để quý vị cúng dường cho nó. Và cái tài sản này nó làm của riêng của nó. Thời buổi này, những cái bậc phá tăng này thì nó đầy rẫy ở trên cái thế gian này. Thành ra mình không có nói được, nói tới người này thì sẽ đụng người kia, chắc chắn 100% như vậy. Do đó thôi bây giờ thì an phận, nhiếp tâm, lo giải thoát. Thế gian này của chúng sinh phá tăng, trả lời cho chúng sinh phá tăng. Mình một kiếp đời này đầy đủ ra đi. Làm sao vì chúng sinh rộng nói phương tiện cứu, cớ gì Đại Mâu Ni nói lên lời như vậy, Ca Diếp Câu Lu Tôn Câu Na Hàm là ta. Thật sự thì tất cả quý vị đại chúng đều thấy rằng những cái bậc mà có cái tâm giải thoát đó, thì họ tất cả họ phát khởi cái tâm từ bi rất là lớn. Bởi vì Bồ Tát xem chúng sinh giống như là con đỏ mà. Thành ra chúng sinh mà bị nằm ở trong cái hành nghiệp đau khổ, nằm ở trong cái biển lửa của thế nhân, Bồ Tát đau khổ lắm. Thành ra các ngài dùng đủ mọi phương tiện để mà cứu vớt. Do đó các ngài dùng mọi cái phương tiện mà các ngài có thể làm được để mà các ngài gửi đến cho tất cả mọi chúng sinh, để mà cứu vớt chúng sinh. Cớ gì Đại Mâu Ni là nói về Đức Phật mình, nói lên lời như vậy, Ca Diếp Câu Lu Tôn Câu Na Hàm là ta. Bây giờ nói về trong cái hiền kiếp á, thì nó có tất cả là bốn vị Phật đã ra đời rồi. Vị Phật đầu tiên gọi là Phật Câu Lu Tôn, vị Phật thứ hai là vị Phật gọi là Câu Na Hàm, vị Phật thứ ba là vị Phật Ca Diếp, và vị Phật thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong cái thời kỳ hiện kiếp này phải có 5 vị Phật ra đời, và vị Phật ra đời trong tương lai là Đức Di Lặc Thiên Tôn, mà hiện tại ngài đang ở Đâu Sức Nội Điện. Bây giờ thầy cũng nói sơ qua về cái tiểu sử của Phật Câu Lu Tôn là vị Phật đầu tiên của thế gian của mình trong cái hiện kiếp. Phật Câu Lô Tôn ngài sanh tại miền Nam của Nepal, tại một cái thành tên là An Hòa. Phụ thân của ngài là một vị giáo sĩ Bà La Môn. Tên của phụ thân ngài là Lễ Đức. Mẫu thân của ngài tên là Thiện Chí. Phật Câu Lô Tôn ngài có gia đình, vợ của ngài tên là Rokani, và ngài có một người con trai tên là Thượng Thắng. đến năm 4.000 tuổi thì ông tự nhiên ngộ được cái sự vô thường của thế gian và xuất gia. Sau 8 tháng tu hành thiền định và sau khi mà được độ một bát cơm nấu bằng nước cốt dừa của một người con gái, con của giáo sĩ Bà La Môn cúng dâng, thì ông đã giác ngộ khi mà ngồi tham thiền nhập định dưới cây Thi Lợi Sa. Cuộc thuyết pháp lần đầu của ông đã độ được 40.000 vị tỳ kheo. Nói về chân dung của Phật Câu Lưu Tôn thì ngài cao khoảng 21 thước và ngài nhập định vào năm ngài được 40.000 tuổi. Trong thời kỳ đó là thuộc về sự trị vì của vua Khơ Ma. Vua Khơ Ma bấy giờ đã dâng tứ sự vật chất, đã đến cúng dường từ cà sa, thuốc men cho đến giường nằm cho đến thức ăn mỗi bữa. Chính vì vậy mà sau này vua Khmer đã trở thành một vị Phật thứ tư, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái Túc Sanh Truyện, Đức Thích Ca của mình cũng đã từng làm vua, phải không? Cũng đã từng là cúng dường đến các chư Phật. Không có ai mà không cúng dường chư Phật mà tự nhiên thành đạo hết, điều này không có đâu. Như vậy thì quý vị thấy rằng những vị Phật á, từ ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, từ cái những cái kinh mà như Lăng Già Tam Ấn bây giờ, thì quý vị thấy sao? Những vị này đều có gia đình. Tại sao phải có gia đình? Là tại vì cái chữ chánh đẳng chánh giác Như Lai, nó có nghĩa là cái thế gian pháp phải thông và xuất thế gian pháp phải thông. Có nghĩa là những cái bậc mà đi vào cái chữ chánh đẳng chánh giác Như Lai là phải có gia đình rồi sau đó mới xuất thế tu thì thành đạo, gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Còn những vị nào mà từ mà trẻ mà tu lên để thành đạo thì những vị này không thể gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai được, mà chỉ gọi là đồng tu hay là kêu là đồng cư A-la-hán, những bậc mà xuất thế từ từ nhỏ mà không lập gia đình. Bởi vì chữ chánh đẳng chánh giác là quý vị phải thông thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Thế gian pháp là quý vị phải vào trong thế gian có gia đình, sống giống như mọi người, cũng có con có đủ hết, nhưng mà sau này rồi vì một cái nguyên nhân quý vị có tâm giải thoát, quý vị cắt ái ly gia thì quý vị thành đạo. Bây giờ nói về Phật Câu Na Hàm. Phật Câu Na Hàm là vị Phật thứ hai ở trong huyền kiếp. Ngài sanh tại cái thành Thanh Tịnh dưới cây U Đàm Bát La. Phật Câu Na Hàm cũng thuộc về cái giáo phái của giai cấp của Bà La Môn. Phụ thân của ngài tên là Đại Đức, mẹ của ngài tên là Thiện Thiện Thắng. Phật Câu Na Hàm có gia đình và có một người con trai tên là Đạo Sư. Ông này đã giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, vì vậy mà cắt ái ly gia. Ông đã ngồi và giác ngộ dưới cái cây U Đàm Hoa, và tiếng Việt của mình gọi là cây sung. Quý vị nào ở đồng quê quý vị biết cây sung á, trái sung nó nhỏ, nó tròn giống như hòn bi vậy đó. Quý vị mở cái trái sung ra, quý vị thấy ở phía trong đó, nó có những cái hộp nhỏ nhỏ lắm tấm li ti, cái cây sung. Cái cây ăn cây này ăn rất ngọt, và đặc biệt là khi mà quý vị ăn xong đó, quý vị thấy rằng cái màu xanh của cây nó còn dính ở trong cái lưỡi của mình, hoặc là nó làm cho cái môi quý vị xanh lè. Như vậy thì quý vị thấy là Ấn Độ cũng có cây sung, và Đức Phật Câu Na Hàm ngài đã ngồi dưới cây sung này và thành đạo. Cái bài thuyết giảng đầu tiên của ngài đã độ được 30.000 vị tỳ kheo, và ngài thọ đến 30.000 tuổi thì nhập niết bàn. Bây giờ nói về vị Phật thứ ba trong huyền kiếp, tức là ngài Ca Diếp Phật. Ngài cũng sanh tại nước Ấn Độ, cha tên là Phạm Đức, mẹ tên là Tài Chủ, thuộc giai cấp của tôn giáo Bà La Môn. Vị này có thân tướng cao đến 10 mét, có vợ tên là Su Nanda, và con trai tên là Tập Quân. Đặc biệt cái vị này thì sau khi mà ngộ được cái pháp thế gian, ngộ được sự vô thường của giới thế gian, thì ông đã cắt ái ly gia và tu trong 7 ngày. Sau khi mà 7 ngày thâm thiền nhập định xong thì ông bắt đầu ông cảm thấy rằng cái thân thể bắt đầu đói. Thì bây giờ bà vợ của ông, ngày mà ông chưa tu đó, bà vợ của ông là cái người mà kêu là cư sự, là thiện nữ à, thiện nữ là đến mà chăm sóc cho ông ăn uống đó, thì dâng lên cho ông một bát cơm nấu bằng nước cốt dừa. Và sau khi ông ăn xong bát cơm này, ông ngồi ở dưới một cái cây gọi là cây đa, ở bên Việt Nam mình cũng có, ở những cái chùa hay là những cái miếu đó có cây đa đó. À, ông ngồi dưới cây đa này và ông giác ngộ. Bài pháp đầu tiên của ông đã độ được 20.000 vị tăng sĩ tỳ kheo. Và tuổi thọ của ông là 20.000 tuổi. Bây giờ quý vị thấy rằng qua ba vị Phật đời quá khứ, Cô Lưu Tôn Phật, rồi Ngài Ca Diếp Phật, Ngài Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, thì quý vị thấy sao? Những cái vị này đều hiện thân qua cái hình thức là có gia đình, và sau đó thì ngộ được cái thế gian pháp và thoát ly, tất nhiên là đạt đến cái xuất gia thế gian pháp. Do đó khi mà đắc đạo gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Hôm nay thầy giảng rõ cái nghĩa chánh đẳng chánh giác Như Lai để cho quý vị biết. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng là những người mà họ tu còn nhỏ mà họ lớn lên họ không biết gì họ tu, thì những vị này họ không đạt đến cái chữ chánh đẳng chánh giác Như Lai, mà họ chỉ đạt đến cái chỗ mà kêu là thanh tịnh thân, hay là đạt đến cái chỗ A-la-hán, hay là lục căn thanh tịnh. Người mà muốn đã đi vào ở trong cái chánh đẳng chánh giác là người đó phải thế gian pháp thông và xuất thế gian pháp phải thông. Có nghĩa là có lập gia đình rồi ngộ được cái thế gian pháp, họ xuất thế gian pháp, họ tu, khi mà họ thành đạo gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai vậy. Bây giờ mình xét qua cái vị Phật thứ tư là Đức Bổn Sư của mình. Ngài thành đạo lúc ngài 35 tuổi. Và ngài đi giảng pháp 45 năm. Cộng lại là 80 năm. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái thời Đức Phật Bổn Sư của mình, cái thời gian ngài ở trên thế gian nó rất là thấp. Có 80 năm là ngài đã nhập diệt rồi. Và quý vị thấy rằng trong cái pháp hội đầu tiên mà ngài giảng thuyết để ngài độ chỉ có 1.250 vị tỳ kheo tăng thôi. Như vậy là trong cái thời kỳ này, nó rất là yếu. Quý vị thấy thời gian đầu tiên vị Phật đầu tiên là độ 40.000 người, 40.000 vị tăng. Cái bài kế tiếp là cái vị mà Câu Na Hàm Mâu Ni Phật thì độ được 30.000, rồi tới ngài Ca Diếp thì được 20.000 vị A La Hán, tới ngài Thích Ca Bổn Sư của mình thì chỉ độ được có 1.250 vị. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng ở trong kinh đó, thường thường mà đi giảng đạo đó, thì quý vị thấy sao? Tôi nghe như vậy một thở nọ Đức Phật cùng 1.250 vị A La Hán là cái chỗ này. Thành ra trong cái thời này người tu cái tâm cơ rất là yếu, đến mà Phật ra đời mà độ cũng có 1.250 vị thành A La Hán, rất là yếu. Do đó thầy đọc qua cái tiểu sử của những cái vị này để cho quý vị hiểu để mà tu. Cớ gì Đại Mâu Ni nói lên lời như vậy? Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta. Đức Phật nói rằng ba vị Phật đó đều là ngài. Cái điều này chúng ta không nói được, nhưng mà Đức Phật ngài có thể nói được. Là tại vì ngài đã nằm ở trong cái dòng pháp của chư Phật. Mà trong cái dòng pháp chư Phật thì cái thời gian nó không bất biến. Khi mà quý vị đã thành đạo, quý vị tùy theo cái sự mà phương tiện giảng đạo, quý vị có thể nói rằng thời đó quý vị là Đức Phật đó, thời đó quý vị là Đức Phật đó, trong thở quá khứ kiếp ta có Đức Phật đó, quý vị có quyền nói điều đó. Tại vì quý vị nằm ở trong cái pháp giới của Như Lai. Còn nếu mà quý vị không nằm trong pháp giới Như Lai, quý vị không thể nói lời này được. Đây là một cái điều hay ở trong cái bản tâm. Cái bản tâm nó đã chân như rồi thì tất cả mọi thời gian và không gian nó đều bất biến. Tất cả mọi danh xưng nó đều tùy thuộc trong cái bản tâm. Nó không có bị ngăn ngại, nó không có sự phân biệt. Bởi vì quý vị còn có sự phân biệt là tại vì quý vị còn nằm ở trong cái pháp giới của vọng tưởng. Mà khi mà quý vị nằm trong pháp giới vọng tưởng thì có ông Phật Thích Ca, ông Phật A Di Đà, ông Phật Dược Sư, ông Phật Lưu Ly Quang, ông Phật Tôn Thắng, ông Phật Bất Hu, nó đủ danh xưng hết đó, tại vì quý vị nằm ở trong cái pháp giới vọng tưởng. Còn nếu mà quý vị nằm trong pháp giới chân như rồi thì vị Phật và vị Phật nó bằng nhau. Nếu vì phương tiện giảng đạo, vị Phật đó có thể nói rằng trước đó mấy ngàn kiếp ta là một vị Phật đó. Kế đó mấy ngàn kiếp ta là một cái vị Phật ở trên cung trời đó. Những cái vị này có thể nói được, đó là phương tiện giao hóa. Không có gì đáng ngạc nhiên. Và quý vị cũng không có lỗi gì ở trong cái pháp giới tính. Bởi vì quý vị đã là cái bậc chân như trong pháp giới tính. Chân như trong pháp giới tính thì quý vị trong khi hoằng pháp quý vị có thể nói tất cả những gì mà quý vị thấy rằng cần phải nói để cho chúng sinh thông hiểu và nương theo đó tu hành. Cớ gì nói đoạn thường, nói ngã vô ngã, sao không thường nói thật, hết thảy do tâm tạo. Đây là những cái câu hỏi mà Ngài Đại Huệ Bồ Tát Ngài đặt ra. Thật sự ra những cái điều đoạn thường, nghe là vô thường hay là vô ngã, đều là từ trong bản tâm mình, từ bản tâm của mình hết. Và ngày hôm nay, cái Kinh Lăng Già này lặp lại cái điều này để cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người có khả năng thành Phật bởi vì chúng ta có bản tâm. Bởi vì ngoài tâm thì không có Phật đâu để cầu. Ngày hôm nay quý vị đã học được cái Đại Thừa rồi thì quý vị thấy rằng những cái chuyện như là ở trên trời hiện ra cái dần mây có hình của chư Phật, ở trên cái núi nào đó nó hiện cái hào quang sáng giới. Đây là cái sự tướng bên ngoài, nó không phải là sự tâm. Mà quý ta, chúng ta là những người tu học Phật thiệt mà chúng ta tin những điều này là chúng ta lâu dần chúng ta sẽ đi vào ở trong cái mê tín gì đó. Người mà tu chân như mà tôi đi vào trong cái mê tín gì đó, lần hồi trong tâm chúng ta nó sẽ nhiễm đi cái tà ngụy. Do đó chúng ta phải biết rằng tâm chân thật, ngoài cái tâm thì không còn tin cái gì nữa hết. Kể cả một cái vị đạo sư quý vị thấy, chẳng hạn như Ngài Vô Não, Ngài là một cái người mà đi tìm đạo chân thật. Ngài gặp cái ông tà sư, ông dạy cho Ngài làm sao giết được 1.000 người, rồi lấy những cái ngón tay làm cái sâu chuỗi đeo trên cổ thì sẽ thành đạo. Mà ổng là cái người không có trí, thành ra ổng tin. Do đó quý vị thấy nếu mà ổng không gặp được Đức Như Lai thì thôi, số kiếp ổng đọa vào trong thế gian này và số kiếp ổng phải trả nợ cho 999 người bị ông giết thì thôi, nó quá quá nhiều. Do đó khi đi tu quý vị phải dùng trí huệ và phải tìm được một vị thầy thật sự minh sư. Những vị thầy nào mà giải pháp nó ngoài tâm là quý vị biết rằng những vị đó tà sư. Đây là cái điều mà quý vị nên thông hiểu, phải hiểu rõ ràng. Những vị nào mà nói rằng con uống cái nước đó rồi con tu luyện con sẽ thành đạo, hay là con hái cái bông hoa đó con ăn sau 7-8 ngày đó rồi con nhập định con sẽ thành đạo, là những vị đó đi ngoài cái bản tâm, là những vị đó là tà sư. Ngoài bản tâm không còn một cái diệu dụng nào nó hay hết á. Mà bản tâm cái diệu dụng hay nhất là cái giới định và huệ. Đây là lời của thầy nói. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Sao có rừng nam nữ, Ha Lê, Am Ma La, Kê La Bà, Luân Duyên, cho đến núi Kim Cương. Trong các chỗ ấy vô lượng báo trang nghiêm, tiên nhân càng thác bà, tất cả đều sung mãn. Đấy là nhân duyên gì, xin Phật gì con nói. Bây giờ nói về cái rừng nam nữ đó, thì ở bên Ấn Độ nó có cái rừng mà trên đó, trái cây á, nói của con người, một cái hình dáng ẻo lả thì người ta gọi là hình dáng của nữ, và cái hình dáng mà nó cứng, nó thô đó thì gọi là nam. Thành ra trong thời gian mà Đức Phật ở đó, Ngài đã có đến cái rừng đó để mà ngài giảng đạo. Cái rừng đó có cái tên là Kauthina. Trên đó ra những cái cây nó có những cái trái giống như là trái nam nữ vậy đó, thành ra nó gọi là rừng nam nữ. Và trong đây thì có những cái trái cây giống như cây ha lê, cây amala, cây kê la bà, cây luân viên. Và cái rừng này thì nó nằm ở dưới cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn, nó thuộc về cái vùng của Hy Mã Lạp Sơn. Và cái vùng Hy Mã Lạp Sơn này đó thì được gọi là gọi tên là núi Kim Cương. Cái núi này nếu mà tính theo cái độ cao á thì nó thuộc về 29.035 feet, nhưng mà tính theo thước á thì nó khoảng 8.850 thước, có nghĩa là cái độ cao của cái núi Kim Cương hay núi Hy Mã Lạp Sơn. Và cái núi này nó tại sao nó tên là Kim Cương? Bởi vì ở trong cái núi này nó có nhiều cái chất báu, và cái chất mà nhiều nhất là cái chất kim cương, do đó nó gọi là chất kim cương. Bởi vì cái cơ bản, cái căn bản mà để tạo nên cái núi này là cái chất cứng rắn kim cương. Bởi vì chất cứng rắn kim cương nó mới giữ cho cái núi này nó được lâu dài, do đó nó cũng có tên là núi Kim Cương. Và ngày xưa chính cái chỗ núi này đó đã có những cái vị mà tiên nhân, có những vị Càn Thác Bà, kể cả có những Đức Phật mà ra đời nữa. Chính vì vậy mà gọi cái núi này nó là cái núi Kim Cương, và nơi đây là cái nơi mà thánh địa cho những cái bậc tu hành. Quý vị thấy thời mà Đức Phật làm vị tiên nhân tu khổ hạnh, ngài cũng tu trong núi núi tuyết. Núi tuyết đây tức là cái núi Kim Cương hay núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. Nhưng mà một cái điều rất là đặc biệt và hy hữu là hầu như chúng ta đọc ra qua những cái lịch sử của thời quá khứ, hình như là cái nước Ấn Độ là một cái nước mà chư Phật ra đời rất nhiều. Mình nhìn lại như nước Trung Hoa thì cái người dân cũng đông, cũng 1 tỷ mấy, Ấn Độ cũng 1 tỷ mấy. Nhưng mà tại sao Phật không hiện ở Trung Hoa? Phật không hiện ở Việt Nam, Phật không hiện ở Miến Điện, Phật không hiện ở ở Campuchia hay là ở Thái Lan, mà tại sao ở ở tại Ấn Độ? Bởi vì ở tại Ấn Độ nó có cái núi tuyết, tức là cái núi Kim Cương. Cái núi này nó có đầy đủ cái khí tiên thiên để cho khi mà mình hành thiền đó, cái khí tiên thiên này nó giúp cho cái cơ thể của mình. Nhiều khi không có ăn uống trong vài ngày mà hít thở cái không khí này mình cũng có thể sống. Chính vì vậy mà những cái bậc mà chân nhân đạo hạnh đó, họ thích ở cái núi này để họ tu. Thầy nghĩ vì lý do đó mà hầu như những Đức Phật khi các ngài trở lại mà thành Phật, các ngài đều chọn ở ở trong cái trung tâm của núi Hy Mã Lạp Sơn. Và cái trung tâm đó thì nó nằm ở trong cái xứ Nepal của Ấn Độ. Nếu mà nói thêm thì cái loài người của thuộc về vùng Ấn Độ, loài người nó có cái phần sanh sống lâu đời. Thành ra bởi vì nó có sự sanh sống lâu đời, thành ra cái tâm linh của nó có sự tiến hóa cao. Chính vì vậy mà cái sự thành đạo thì nó phải nhanh. Quý vị thấy rằng cái nhân sinh nào nó có sự tiến hóa cao về tâm linh á, thầy nói về tâm linh chứ không phải nói về vật chất. Những cái nhân sinh nào có sự tiến hóa về tâm linh cao thì cái nhân sinh đó nó sẽ thành đạo nhiều. Mình thấy ở Trung Hoa cũng có những cái bậc đạo sư rất là nổi tiếng, giống giống như là Tam Tạng Trần Huyền Trang, giống như là ngài Tịnh Nghĩa, giống như ngài Khuy Cơ, giống như ngài Chí Công. Nhưng mà thật sự ra những vị này chưa có thể nắm cái địa vị là kêu là chánh đẳng chánh giác Như Lai, mà chỉ gọi là Bồ Tát thôi. Chính vì cái chỗ là Ấn Độ có cái núi Hy Mã Lạp Sơn, núi tuyết, mà hầu như là những cái bậc cổ đức, những cái bậc chơn nhân, những cái bậc mà Đức Phật đều thị hiện ở tại cái đất nước này. Đó là cái nhân duyên mà hầu như là năm chư Phật ra đời trong hiền kiếp này đều hiện thân tại nước đó hết. Quý vị thấy rằng từ cái ngày Câu Lưu Tôn, ngày rồi câu Na Hàm, rồi ngài Ca Diếp, ngài Thích Ca của mình là sanh ra từ cái xứ Ấn Độ rồi. Rồi bây giờ trong cái tương lai kiếp, ngài Di Lặc ngài ra đời, ngài cũng ở tại Ấn Độ. Thành ra cái điều này là cái điều mà rất là lạ lùng. Nhưng mà hôm nay mình đọc qua cái trang kinh kinh kệ do Bồ Tát Đại Huệ nói thì mình hết có hết thấy sự lạ lùng. Là tại vì ở đây nó nằm ở trong cái núi tuyết, nó có một cái thiên khí nó rất là đặc biệt. Người về đây tu thì thân thể nó được nghĩa là đầy đủ và thành đạo rất là nhanh. Và theo nhân chủng học thì đây là một cái nước có cái sự tiến hóa về tâm linh rất là cao. Và hai nữa, chúng ta nhìn lại những cái bậc chân nhân, những cái bậc Bồ Tát hay bậc Phật đó, các ngài thường thị hiện ở những cái nước rất là nghèo khổ, những cái nước mà cái giai cấp thống trị nó rất là cao, những cái nước mà nó còn phân biệt giai cấp rất là mạnh. Do đó các chư Phật thường thị hiện vào trong cái chỗ mà người dân nghèo khổ và đau khổ. Bởi vì người dân nghèo khổ, đau khổ, họ mới có cái tâm muốn thoát ly khỏi cái cảnh khổ đó. Mà họ muốn thoát ly thì họ chỉ có tu theo cái sự giải thoát mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ những cái vị Phật mà giờ lên trên cung trời để mà giảng đạo thì thầy nó bảo đảm không ai đến nghe hết á. Tại vì cung trời nó vui quá. Mấy ông thiên nhân, thiên tướng, thiên nữ họ lo vui chơi chứ họ đâu có đến mà học đạo đâu. Đừng nói chi ngay chỗ đất nước của Hoa Kỳ nè. Nơi đất nước Hoa Kỳ này cái gì nó cũng đầy đủ hết á. Đâu có ai đến mà để mà tầm cầu đâu. Đâu có ai đến mà để mà cầu nguyện để mà được này được kia đâu. Bởi vì cái gì họ cũng có hết á. Thành ra họ không có tầm cầu. Bây giờ nói đến sự giải thoát thì cái vật chất ở đây quá quá nhiều. Đâu có ai muốn mà bỏ vật chất để mà đi vào trong con đường thanh tịnh mà đơn độc lẻ loi đâu. Thành ra cái sự giải thoát ở đây nó cũng rất là hiếm. Ở Hoa Kỳ mà người nào tu được thì người đó sẽ thành đạo. Đây là cái điều mà một cái đất mà nó có cái sự linh thiêng, mà những người nào có thật sự ở tâm giải thoát thì chắc chắn trong kiếp này họ tu tại đây họ thành đạo. Quý vị biết có những cái bậc mà nổi tiếng trên thế giới mà khi mà được phóng viên họ hỏi rằng nếu mà trường hợp mà ngài còn muốn tái sanh là trong thế gian này thì ngài sẽ tái sanh vào đâu? Ổng không chần chừ, ổng phán một câu: nếu mà ta được tái sanh trở lại đây thì thế giới Hoa Kỳ là chỗ mà ta chọn. À, quý vị thấy chứ? Thầy không nói tên cái vị này nhưng mà thầy nói vậy là quý vị đủ biết rồi. Có nghĩa là có những cái vị mà họ tu nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn mong cầu một thế giới tốt đẹp. Họ chưa có xả bỏ được những cái sự tốt đẹp đó. Cái tâm của họ mặc dầu mang cái thân tăng sĩ nhưng mà cái tâm của họ không phải là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát phải chọn những nơi chúng sinh đang đau khổ, những nơi mà chúng sinh đang nghĩa là cần mình để đến để mà cứu giúp, chứ không phải là đến những cái nơi mà đã có những cái sự mà giàu sang sẵn rồi. Ở đây không ai cần hết á. Thành ra ổng là một cái vị lãnh đạo tinh thần rất là lớn, ai cũng biết. Mà sau khi ổng phán ra lời này trước cái ống kính của TV là từ đó sau cái tên tiếng của ổng nó rớt xuống. Tại vì người ta nghĩ rằng ổng trả lời câu hỏi rất hay, nhưng mà ổng trả lời một câu hỏi rất là phàm tục. Nếu mà tôi được tái sanh, tôi xin được tái sinh vào đất nước Hoa Kỳ. Đây là một cái điều mà những người tăng sĩ chân chánh không nên mở miệng nói. Bởi vì nơi nào có chúng sinh đau khổ thì nơi đó sẽ có những cái bậc thánh giải thoát. Chính cá nhân của thầy, nếu trong kiếp mà tương lai thầy có đi, thầy cũng chọn những cái đất nước đang có những chúng sinh đang đau khổ. Họ cần tới những cái vị đạo sư để cứu độ họ. Chứ thầy không đến những thế gian mà nó đã có đầy đủ vật chất để làm gì? Không làm gì được hết á. Tại vì những vị đạo sư họ đến thế gian là họ cứu rỗi, họ cứu độ giúp cho chúng sinh giải thoát. Chứ ngoài những điều đó họ không đến thế gian để làm gì cả. Sau khi nghe những lời hỏi về pháp môn tối thượng, pháp môn đại thừa, tâm Phật di diệu ấy, Đức Thế Tôn liền bảo rằng: hai thai này Đại Huệ Bồ Tát, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Như chỗ của ông hỏi, ta sẽ lần lượt và nói. Bây giờ thì ngài nói kệ như sau: sinh cùng không sinh, niết bàn và vô tướng, lưu chuyển vô tự tánh, ba la mật Phật tử, thanh văn bích di Phật, ngoại đạo hạnh vô sắc, tu di cùng biển núi, cù lao các cõi đất, tinh tú và nhật nguyệt, chúng trời Atula, giải thoát và thần thông, thiền định và tam muội, diệt và thần túc, bồ đề phần bát chánh. A Di Đà Phật, đây là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn, ngài dùng cái kệ để ngài trình bày. Như vậy thì bây giờ chúng ta không còn đủ thời gian để mà giảng những cái câu này, bởi vì những cái câu này là những câu mà ngài nói từ cái sự tu tập, từ những cái kinh nghiệm cá nhân của ngài. Do đó những cái câu này thì thầy sẽ dành lại cho thứ bảy tuần sau, và thứ bảy tuần sau thì thầy cũng mời tất cả quý đại chúng quan lâm đến đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện để chúng ta cùng nhau tu học tiếp về cái kinh Lăng Già Tâm Bấn vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.